Kính thưa Thánh của Chúa, mấy tuần rồi chúng ta học với nhau về trận Đại Hồng Thủy tiêu diệt con người. Và hôm nay chúng ta cùng với nhau học về Noe và gia đình ông được Chúa ban cho ra khỏi tàu. Và rồi trong đoạn 9 thì Chúa bắt đầu làm những việc kỳ diệu cho Noe và gia đình ông. Trước nhất, chúng ta suy nghĩ đến chữ hồng ân. Hồng ân là ân huệ lớn lao. Mà chữ ân ở đây cũng là ân điển. Ân điển là gì? Ân điển là sự ban cho không điều kiện từ Đức Chúa Trời dành cho những con người không xứng đáng để nhận. Ân hồng là ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời ban cho con người tội lỗi xấu xa mà những người đó không đáng để nhận mà Chúa vẫn ban cho. Con người đã phá hoại thế giới của Chúa qua tội lỗi của Adam, Eva, làm hoen ố hình ảnh của Ngài, vì con người được Chúa ban cho mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, họ làm hoen ố rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài lại cho con người cơ hội thứ hai, Noe trở thành Adam thứ hai theo ý nghĩa của con người, để ông bắt đầu tạo lập lại một thế giới. Ông bắt đầu làm mọi sự lại, hay là một khởi đầu mới. Và tất cả mọi điều đó không phải vì Noe có điều gì xứng đáng, hay là vợ của ông có điều gì xứng đáng, mà tất cả mọi điều đó chỉ bởi ân huệ lớn lao của Chúa Trời cho con người mà thôi. Và tôi hết sức là thích thú khi muốn bày tỏ với quý bà chị em là tất cả phần kinh thánh này đều bày tỏ mọi sự chỉ bởi hồng ân Chúa. Bây giờ trước nhất chúng ta xem với nhau câu thứ nhất. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe và các con trai ông. Ngài phán với họ, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất. Hồng ân của Chúa ban phước cho con người. Chúa đã tự hạ mình xuống để cho con người được mang hình ảnh của Ngài. Rồi giờ hình ảnh nó bị hoen ố, thì Ngài vẫn không tiêu diệt hoàn toàn. Ngài vẫn dành lại Noe, vợ, ba con trai, ba con gái của ông, để một lần nữa Ngài cho họ hay là con người được mang hình ảnh của Ngài để lập lại một thế giới mới, rồi Ngài ban phước cho họ. Tôi cảm ơn Chúa khi đọc những câu kinh thánh này, vì tôi nghĩ đến chính mình cũng y như vậy, hay là còn tệ hơn nữa, mà Chúa vẫn ban phước. Vì ân huệ của Ngài là quá lớn lao cho chúng ta, cho mỗi con người chúng ta, như Ngài đã làm cho Noe. Chúa dùng Noe để làm nên một thế giới mới, và Chúa cũng dùng chúng ta để tạo nên một thế giới mới. Thế giới mới đó là thế giới của Chúa Giêsu, mà Ngài gọi là vương quốc của Ngài trên đất. Và tại đó, những con người được Ngài đổi mới hoàn toàn, Ngài cứu khỏi cơn lục của tội lỗi và cho chúng ta trở nên con người mới để tiếp tục sống đời sống mới ở trong chính mình Ngài cho đến đời đời. Noe được phước như thế nào? Thì chúng ta còn được phước hơn như vậy nữa. Vì Chúa không phải chỉ ở bên Noe, Nhưng mà Chúa ở trong chúng ta, Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta để làm ấn chứng cho chúng ta cho đến đời đời. Và Chúa Giê-xu luôn luôn là con tàu cứu rỗi cho linh hồn chúng ta. Cảm ơn Ngài. Hồng ân Chúa đã ban phước cho người từ Nô-ê cho đến Ngài Chúa Tái Lâm. Nhưng mà có rất nhiều người không nhận được ơn phước đó chỉ vì họ chống đối Chúa, họ từ chối Chúa. Giống như có người hỏi tôi rằng, nếu Chúa yêu thương tôi thì tại sao tôi không nhận được? Họ cứ ý trách móc Chúa. Thì tôi nói với họ rằng, anh em ơi, giống như anh em ở trong một căn nhà, anh em tự đóng kín các cửa lại, rồi anh em kêu gào, tại sao trời không ban ánh sáng cho tôi? Không, anh em cứ mở cửa ra thì ánh sáng tự động tràn ngập vào. Anh em cứ mở lòng ra thì tình yêu của Chúa tràn ngập linh hồn anh em. Và Ngài sẽ ban phước cho anh em. Đừng đóng cửa lại. Rồi thưa anh em, không những là Chúa ban phước cho con người, nhưng mà Kinh Thánh chép rằng Chúa cũng sẽ bảo vệ con người. Trong câu 2 chép rằng, tất cả các loài thú trên đất, các loài chim trời, các loài bò sát trên đất và các loài cá biển đều sẽ kinh sợ các con và bị trao vào tay các con. Hồng ân Chúa bảo vệ con người. Vì sao vậy? Vì lúc này thì sự hòa hợp giữa con người và các con thú như trong vườn Ê-đen không còn. Và Chúa phải làm cho các con vật đó trở nên kinh sợ con người, thay vì Adam có thể đặt tên cho từng con vật. Tội lỗi đã làm băng hoại đất rồi. Mà Kinh Thánh chép với Cain và Adam là con phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, chứ không phải là vườn Ê-đen tự sinh ra tất cả mọi trái cây cho Adam nữa, cho Cain nữa. Nô-ê cũng vậy. Không những là ông phải làm vất vả, ông phải trồng cây, ông phải làm những việc để có mà sống, ông cũng phải bắt đầu lo sợ. Và Kinh Thánh chép dòng dõi của ông trở nên người đi săn, vì giữa họ và loài vật không còn sự hòa hợp trong vườn Ê-đen nữa. Nhưng mà dầu vậy thì tôi vẫn thấy hồng ân của Chúa. Vì sao vậy? Vì do hồng ân đó mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm cho các loài vật rất là kinh sợ con người và bị trao vào tay con người. Nếu quý vị hỏi tôi rằng như thế thì giải thích thế nào về việc các loài vật tấn công con người, thì các nhà khoa học chúng ta biết rằng các loài vật chỉ tấn công con người là khi nào nó bị đẩy vào cái bước đường cùng. Khi chúng ta phá hết rừng, làm cho nó không còn chỗ sinh sống nữa, thì nó phải cố gắng giành giật lại cái chỗ sống của nó. Nó phải tấn công con người để tìm sự sống của nó. Rồi nếu ông bà hỏi tôi tiếp là, nếu vậy thì làm sao có virus để rồi tác hại cho con người một cách kinh khủng như thời gian vừa qua? Thì đó cũng chỉ là hậu quả của tội lỗi con người. Con người càng tội lỗi thì hậu quả đó càng kinh khủng. Đức Chúa Trời không tạo ra việc xấu, vật xấu. Đức Chúa Trời không tạo ra virus. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là hậu quả đương nhiên của tội lỗi con người, càng lúc càng gia tăng, càng lúc càng gia tăng. Cho nên từ ban đầu Chúa vẫn hết sức yêu thương con người. Ngài cho các súc vật trên đất trở nên mọi sự tốt đẹp cho con người, nhưng mà chính con người đã làm mất đi điều đó. Dù sao thì Chúa cũng bởi hồng ân của Ngài cho các súc vật kinh sợ con người, bị trao vào tay con người, và mỗi chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì hồng ân lớn lao của Ngài. Ngài không từ bỏ điều gì cho chúng ta, miễn là chúng ta theo Ngài một cách trọn lành. Khi Kinh Thánh chép về trời mới đất mới, thì Kinh Thánh chép thế nào? Chúng ta, những con dân của Chúa, sẽ ngồi bên sư tử. Lúc đó mọi sự trở nên tốt đẹp, vì lúc đó là một trời mới đất mới dành cho những người yêu mến Ngài, phục vụ Ngài, toàn tâm toàn lực theo Ngài, và Ngài sẽ thay đổi mọi sự đến tốt đẹp cho những người yêu mến Ngài. Và điều thứ ba chúng ta học với nhau, một lời Chúa chép ở đây là bất cứ loài vật nào di chuyển và có sự sống đều làm thức ăn cho các con. Ta ban cho các con mọi vật ấy như ta đã ban rau cỏ xanh cho các con. Điểm thứ ba nói lên hồng ân của Chúa là hồng ân Chúa chăm sóc con người. Kinh Thánh chép, bất cứ loài nào di chuyển và có sự sống đều dùng làm thức ăn cho các con. Ồ, tôi cảm ơn Ngài. Vì cớ, thời đại trước Noe thì con người chỉ ăn thực vật, cây cỏ. Nhưng mà sau đó thì Chúa lại mở ra là Ngài cho ăn động vật. Nhưng mà Ngài cũng dạy bảo ở đây rất là rõ là không được ăn vật có huyết. Vì Kinh Thánh chép rằng huyết là sinh vật, là linh hồn ở trong đó, và bảo chúng ta đừng ăn huyết. Có nhiều người hỏi tôi là Chúa cấm như vậy thì có đúng không? Thì tôi nói rằng nếu anh em không có tin vào Kinh Thánh, anh em tin vào y học, thì anh em biết được đúng. Y học cho biết rằng khi chúng ta ăn huyết là chúng ta ăn tất cả mầm bệnh của một con vật. Vì khi một con vật chết thì tất cả mầm bệnh từ tất cả tế bào sẽ dồn ra huyết, và ăn huyết là ăn tất cả mầm bệnh của nó. Y học yêu cầu chúng ta là đừng ăn huyết. Còn riêng với chúng ta là những con dân của Chúa thì Kinh Thánh bảo rằng linh hồn ở trong huyết, và Ngài muốn chúng ta không ăn huyết. Và đó là lý do mà Chúa bảo chúng ta một điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay hết sức là khó chúng ta giữ, là không được ăn thú vật chết ngột. Vì thú vật chết ngột tức là máu nó không ra khỏi con vật đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta một điều khác mà ở đây dạy dỗ chúng ta, là chúng ta nhờ ơn của Chúa mà theo sự dạy dỗ của Ngài, để rồi chúng ta có thể làm mọi sự trong sự hướng dẫn của Chúa và làm vinh quang danh của Ngài. Ở đây tôi thấy một việc rất là quan trọng mà Kinh Thánh nói đến, là khi ông Noe sống thì một ngày kia ông Noe trồng nho để có thể hưởng những cây trái mà Chúa ban cho. Ông trồng nho xong thì Kinh Thánh chép rằng ông uống rượu và say mềm. Và khi ông say mềm, ông nằm đó thì một con trai của ông là Cham bước vào. Thấy cha của mình như thế thì anh đi ra gọi hai anh em của mình là Sem và Gia Phết vào Xem mình phết vào thì họ lấy một cái chăn đi lui để không thấy sự xấu hổ của cha, rồi đắp cha lại. Đến khi Noe tỉnh dậy thì Noe nghĩ rằng cái việc làm của cha không che đậy sự xấu hổ của cha, mà có thể vui thích chạy ra bảo hai anh em mình vào xem. Ông kể đó là bất kính, và ông rủa xả cha. Và khi đọc đến điều này thì tôi phải nói thật lòng trước mặt Chúa là tôi buồn ông Noe. Thời đại của Noe thì cha giống như một thầy tế lễ, một nhà tiên tri. Khi Gia-cốp chúc phước cha con thì mọi sự xảy ra như vậy. Giốp làm thế tế lễ, dâng của lễ cho các con mình. Bây giờ ông rủa xả. Trong cái cơn tê mê của tội lỗi, của sự say sưa, chưa đủ tỉnh trí để rồi rủa xả cha. Người ta nói thôi, cha tức là tổ tông của người da đen. Tôi không quan tâm điều đó là tổ tông của ai, nhưng mà tôi biết một điều, 1/3 thế giới của chúng ta bị Noe rủa xả, và đã đúng như thế. Đến từ đâu? Đến từ chỗ lạm dụng ơn phước của Chúa Trời cho. Ngài cho nho, đúng. Ngài cho rất nhiều thứ, và lạm dụng nó để rồi say mềm, để rồi không nhận sự xấu hổ của mình, không nhận sự sai trái của mình. Chính mình đã làm gương xấu cho con mà không nhận ra, mà lại rủa xả nó, để rồi dòng dõi nó bị Đức Chúa Trời cũng rủa xả. Buồn quá. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi người bởi ơn của Chúa ban cho, mà chúng ta nhờ ơn của Ngài để sống theo điều Chúa dạy là Phi-líp đoạn 4 câu 8 chép rằng tình yêu thì che đậy tội lỗi. Nếu cha yêu cha mình thì cha sẽ giống như Sem với Gia-phết che đậy tội lỗi của cha mình để không phạm tội bất kính. Tình yêu che đậy tội lỗi, không có thể xóa bỏ tội lỗi được, nhưng mà che đậy tội lỗi. Và đây là một câu kinh thánh hết sức là hay, dễ bị hiểu lầm. Nhưng mà nhìn vào công việc của cha mình hiểu ngay thế nào là tình yêu che đậy muôn vàng tội lỗi. Còn không yêu thì bươi móc nó ra. Ô xin Chúa chúng ta sẽ là Sem, sẽ là Gia-phết, nhưng mà không bao giờ là cha. Mới đây có một vấn đề khác mà chúng ta thấy. Chúa ban phước ở dòng dõi của Sem, như lời chúc phước của Noe. Tại sao ta chú ý đến Sem? Vì Sem là ông tổ của dân Do Thái, và từ đó đấng cứu thế ra đời. Cảm ơn Chúa, có một dòng dõi Sem yêu cha, che đậy tội lỗi của cha, để rồi được dùng để trở thành ông tổ, để từ đó dân Do Thái ra đời, và Chúa chúng ta từ đó cũng giáng thế để trở thành cứu Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta là dòng dõi của Sem, dân Sê-rên thuộc linh, thì chúng ta cũng sống như Sem và Gia-phết đã sống. Amen. Và bây giờ chúng ta suy nghĩ với nhau điều thứ tư. Chỉ bởi hồng ân Chúa, ở trong câu thứ 11, vậy ta lập giao ước với các con. Mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lục tiêu diệt nữa, và cũng không có trận lục nào để hủy phá quả đất nữa. Hồng ân Chúa ban bình an cho con người. Tại sao Chúa cần lời biểu ước này? Vì chắc chắn ở trong tâm trí của Noe của bà, của các con, và sau này là hậu tự của họ vẫn bối rối, có thể một trận lụt nữa sẽ hủy diệt. Noe kể cho các con kể cho các cháu, và cứ tiếp tục kể như vậy. Nếu ngừng lại tại đó thì chắc chắn dòng dõi của Noe sẽ bối rối vô cùng, thì Chúa ban cho một giao ước. Đây là giao ước bình an. Ngài phán rằng mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lụt tiêu diệt nữa, và cũng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa. Bây giờ xin chúng ta chú ý, Chúa không nói rằng không cần trận lụt nào, không. Chúa chỉ nói rằng không còn trận lụt nào mà hủy phá tất cả con người, tất cả quả đất. Cho nên ngày hôm nay, khi một số nhà khoa học nghĩ rằng trái đất nóng lên, thì một ngày nào đó thì cả trái đất này sẽ chìm trong nước, thì tôi lại không bao giờ tin. Tôi tin vào lời Chúa Trời, chẳng bao giờ quả đất này chìm trong nước như các nhà khoa học tin rằng như vậy. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời của tôi đã hứa không bao giờ hủy phá tất cả con người, hủy phá tất cả mọi vật trên quả đất này bằng một trận lụt nữa, và Ngài làm trọn lời hứa của Ngài. Nhưng mà Ngài cũng nói trước, Ngài sẽ hủy phá đất này bằng lửa. Và chắc chắn điều đó xảy ra. Chắc chắn như vậy, vì lời Chúa không bao giờ sai lầm. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một điều rất quan trọng. Điều quan trọng thứ nhất là Ngài phán, ta sẽ lập giao ước với các con. Điều đó bày tỏ Chúa hạ mình. Thường lập giao ước là hai người ngang bằng nhau. Chúa là Chúa Trời trên cao tuyệt đỉnh. Noe là cái gì mà Ngài phải lập giao ước với Noe? Nhưng mà Ngài hạ mình xuống như là một người bạn Noe, nói với Noe rằng ta lập giao ước với các con. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải thấy sự cao diệu của Chúa rồi mới thấy Ngài hạ mình đến mức độ nào. Và khi Chúa hạ mình như vậy thì bày tỏ rằng Chúa tôn trọng con người. Và sự tôn trọng đó cho chúng ta đến một cái kết luận rất là quan trọng mà chúng ta phải tuyệt đối tin là Chúa yêu thương con người. Trong tình yêu luôn luôn có sự tôn trọng, mà sự tôn trọng cũng bắt đầu bằng sự hạ mình. Một chàng hoàng tử yêu một cô lọ lem, thì trước nhất chàng hoàng tử đó phải hạ mình. Biết rằng tôi là hoàng tử, nhưng mà cô lọ lem này rất là xứng đáng cho tôi hạ mình xuống để sẵn sàng yêu người đó. Tôi tôn trọng người đó, tôi làm theo ý người đó muốn, nếu ý người đó rất đúng. Và những điều đó cộng lại là tình yêu của chàng hoàng tử. Không có tôn trọng thì đồng thời không có yêu thương. Chúa cũng vậy. Qua giao ước này tôi thấy Ngài có cần gì lập giao ước với ông Noe đâu. Nhưng mà Ngài muốn ban giao ước bình an với ông. Và chúng ta biết giao ước luôn luôn có ý nghĩa thế này. Giao ước có bên A là Chúa, bên B là con người. Và giao ước đó đời đời không bao giờ thay đổi. Hợp đồng thì có thể thay đổi vì một bên sẽ phá hợp đồng. Nhưng mà giao ước thì dầu con người tội lỗi đến đâu thì giao ước vẫn giữ nguyên. Ngài vẫn không bao giờ hủy phá cả đất này nữa. Và Ngài hứa điều đó bởi một cầu vồng ở trên bầu trời. Thật ra cầu vồng chỉ là ánh sáng mặt trời chiếu vào những giọt nước mưa tạo ra sự phát tán màu sắc. Nhưng mà Chúa đã cho điều đó xảy ra làm gì? Nhớ, một lời hứa không bao giờ thay đổi. Trời đất còn, lời hứa đó không bao giờ đổi thay. Và chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và từ đây chúng ta có một điều mà chúng ta hết lòng tin nơi Chúa. Bất cứ một giao ước nào của Chúa đối với chúng ta thì đời đời không bao giờ thay đổi. Chúng ta đang sống trong giao ước ân điển. Ngài nói với chúng ta rằng nếu chúng ta tin Ngài thì được cứu. Giao ước đó không bao giờ thay đổi, miễn là chúng ta thật sự tin Ngài. Ngài hứa chăm sóc chúng ta, khi Ngài chăm sóc ta đến cùng không bao giờ thay đổi, miễn là chúng ta trung tín với Ngài. Cho nên xin Chúa cho các bạn chị em học bài học này để thấy rằng chỉ bởi hồng ân Chúa. Và như vậy thì xin Chúa cho chúng ta một điều quan trọng là Chúa lập giao ước với chúng ta bởi tình yêu của Ngài, thì chúng ta đừng bao giờ phá giao ước đó. Dù Ngài không bao giờ thay đổi, chắc chắn rồi, nhưng mà chúng ta cũng không bao giờ tự mình phá giao ước đó, để luôn luôn xứng đáng với sự hạ mình của Chúa, sự yêu thương của Ngài cho chính chúng ta. Và thưa quý vị và chị em, qua lời Chúa sam nay như vậy, thì thưa quý vị và chị em, chúng ta suy nghĩ lại bài học này, để rồi chúng ta cầu nguyện và thưa với Chúa rằng không bởi con có điều gì xứng đáng, mà chỉ bởi hồng ân của Chúa mà con được cứu. Chỉ bởi hồng ân của Chúa mà con mới được Chúa ban phước. Anh em ơi, anh em có thấy được hồng ân của Chúa như vậy không? Có những người hầu với Chúa thì kể công với Chúa, con làm cái này làm kia cho Chúa. Một bà tín đồ nói với tôi khi tôi mới ở tù về, bà nói chắc thầy chưa biết tôi phải không? Tôi nói dạ chưa biết. Thầy ơi, tôi là người hầu với Chúa hết lòng hết sức biết bao nhiêu năm nay rồi. Tôi hỏi bà như vậy hiện nay bà đang làm gì, mà tôi mong ước biết chức vụ của bà để cầu nguyện cho bà. Bà nói hiện nay tôi không làm gì nữa hết. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói rằng vì cớ, nói thật với thầy á, trước đây tôi hầu với Chúa nhiều đến nỗi mà sau này tôi không biết lên thiên đàng mão triều thiên tôi đổi đâu cho hết. Nhưng bây giờ tôi không hầu với Chúa nữa. Tôi nói với bà, tôi nói thật với bà nha bà, theo lời Kinh Thánh chép, bà không có một cái mão triều thiên nào hết. Bà hỏi sao vậy? Tôi nói vì Chúa nói bà đang chạy cuộc đua mà không có ai chưa đến đích mà lãnh phần thưởng cả. Bà nằm giữa đường, bà ngừng lại giữa đường, bà không hầu với Chúa nữa, thì không những Chúa không ban phần thưởng mà Ngài còn trách phạt bà nữa. Bà nói sao Chúa phạt tôi? Vì cớ bà nằm ngán đường người khác, người ta không chạy được. Bà này còn không hầu với Chúa, huống gì tôi hầu với Chúa làm chi? Bà đang kể công với Chúa, nhưng bà không biết rằng ô bà được trở nên con cái của Ngài là chỉ bởi hồng ân của Ngài. Bà được hầu với Chúa là chỉ bởi hồng ân của Ngài. Và chỉ hồng ân đó chúng ta không bao giờ đáp đền cho được hết. Chỉ cứ tiếp tục hầu việc Ngài cho đến chết, giống như Ngài đã chết cho chúng ta. Rồi Chúa bảo vệ chúng ta. Hơn nữa, Chúa bảo vệ chúng ta để chúng ta luôn luôn trở thành con chiên của Ngài. Vì Ngài bảo rằng không ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta, chỉ trừ người đó tự động nhảy ra khỏi bàn thờ của Chúa thôi. Rồi Chúa cũng sẽ chăm sóc chúng ta. Anh em nói Chúa chăm sóc ở đâu? Tôi nghèo khổ mà. Không anh em ơi, tôi đã từng có những ngày nghèo khổ. Anh em chắc nghe tôi nói rồi, 30 Tết trong nhà tôi không có một chút gì để ăn cả. Nhưng mà Chúa có bỏ tôi bao giờ đâu. Chúa vẫn chăm sóc tôi mà. Ngài chỉ thử luyện tôi rồi, qua những phút thử luyện đó thì Ngài ban cho đầy tràn. Tôi đã từng ngồi ở đèo Bảo Lộc khóc vì không biết đi truyền giảng xong về đâu mà tiền đâu về trả nợ cho những người tôi mượn. Nhưng mà rồi bây giờ anh em thấy Chúa ban đầy tràn, Ngài chỉ thử luyện để tôi tốt hơn, tốt hơn, rồi Ngài dùng tôi. Nếu Ngài không thử luyện, chắc chắn tôi không hầu với Chúa như ngày hôm nay. Và nhìn biết mọi điều đó là bởi ơn thương xót của Ngài, bởi hồng ân của Ngài. Và Giốp nói, khi Chúa đã thử rèn tôi, thì tôi trở nên giống như vàng. Tôi chưa thành vàng, Chúa tiếp tục thử luyện, để tôi có thể trở thành vàng và xứng đáng cho nước trời, xứng đáng cho thiên đàng, vinh hiển đời đời. Anh chị em ơi, thấy điều đó để cảm tạ Chúa, đi hầu vị Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Và Chúa đã lập giao ước bình an cho anh em. Đừng bối rối gì hết. Sự cứu rỗi anh em, người tin Chúa thật sự là chắc chắn 100%, không bối rối nữa. Đời sống anh em bị mọi điều bất an bao vây, đừng bối rối nữa. Vì sự bình an của Chúa ở trong anh chị em, Ngài hứa chắc chắn như vậy. Và Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài làm gì với ông Noe thì Ngài cũng làm điều đó với chúng ta.